Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 12 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha khai mạc mùa vọng. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Sáng thứ Sáu vừa qua, vào lúc 11 giờ, tại Thư viện Dinh Tông Tòa, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ Khanh, và một số chức sắc tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ký và công bố thông điệp thứ hai của Ngài với tựa đề Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng. Sau đó, vào lúc 11 giờ 30 phút, thông điệp đã được hai vị hồng y lão thành giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Đó là Đức Hồng y George Cotier dòng Đa Minh, nguyên thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng, và Đức Hồng y Albert Văn Hoy dòng tên, cựu giáo sư chú giải tân ước tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Kinh. Ngoài ấn bản tiếng Pháp dài 83 trang, thông điệp mới của Đức Thánh Cha còn được ấn hành bằng 7 thứ tiếng khác là tiếng Latin, tiếng Ý, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Đặc biệt trong phần thứ hai của thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến hai người Việt Nam như là chứng nhân hy vọng. Đó là Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và Thánh Phaolô Lê Báo Tịnh, chịu tử đạo năm 1857. Kinh nghiệm của Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về sự cầu nguyện trong tù và tình trạng cô độc, và kinh nghiệm vui tươi của Thánh Lê Báo Tịnh giữa những cực hình của cuộc bách hại. Trong bài giới thiệu thông điệp của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Albert Văn Hoy, người Pháp, đã lưu ý rằng thông điệp của Đức Thánh Cha không chỉ dành riêng cho những người Công giáo mà thôi, nhưng còn cho những anh chị em Kitô và không Kitô. Đức Hồng y đã lưu ý rằng thông điệp được gửi đến mọi thành phần giáo hội Công giáo, nhưng đồng thời thông điệp cũng muốn nói với tất cả mọi người thiện chí rằng niềm hy vọng không thể nào bỏ mất Thiên Chúa được. Theo ý nghĩa này, thông điệp được dành cho người Kitô và cho cả những anh chị em không Kitô nữa. Niềm hy vọng Kitô là một đề tài có sức liên kết tất cả mọi người Kitô lại với nhau. Trả lời cho câu hỏi liệu thông điệp có phải là dấu chỉ cho công cuộc đối thoại đại kết hay không, xét vì thông điệp được công bố vào ngày 30 tháng 11, ngày lễ kính thánh Andre Tông Độ, vị thánh được tôn kính tại Tây Phương, cũng như bên Đông Phương. Đức Hồng y Albert Văn Hoy nhấn mạnh rằng, thông điệp này có thể là một tài liệu hiệp nhất tất cả mọi cộng đoàn Kitô, cho dù thông điệp không nói gì về phong trào đại kết. Trong khi đó, Đức Hồng y George Marie Cotier, người Thụy Sĩ, làm nổi bật đặc tính tích cực trong cách thức Đức Thánh Cha trình bày niềm hy vọng. Theo Đức Hồng y Cotier, Đức Thánh Cha đã không trình bày thông điệp theo cách đối nghịch để chống lại ai, nhưng giải thích một cách tích cực về ý nghĩa của hy vọng. Theo Đức Hồng y, tất cả mọi người thiện chí có những cảm nghiệm đúng đều tham dự vào công cuộc xây dựng niềm hy vọng trong thế giới. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về những gốc rễ của niềm hy vọng. Tin Roma. Theo nguyện vọng của nhiều giám mục trên thế giới và ý muốn của chính Đức Thánh Cha, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được quy tụ để đọc lại hiến chế tín lý về mặc khải. Đức cha Nikola Esterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã cho biết như trên trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican. Được biết, Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Đây sẽ là Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 12. Đức cha Esterovic giải thích rằng, sở dĩ chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần tới bàn về lời Chúa là bởi vì phần lớn các đức giám mục trên thế giới đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ đề này. Các ngài thấy cần phải đọc lại hiến chế tín lý về mặc khải dưới khía cạnh mục vụ. Tin Roma, giáo hội chính thống đề nghị một giáo huấn xã hội chung cho các giáo hội Kitô. Trong một cuộc hội thảo với chủ đề tiến tới một học thuyết xã hội chung cho các tín hữu Kitô diễn ra tại trung tâm Sèvres, Paris của các linh mục dòng tên, Đức cha Cyril, tổng giám mục chính thống và kim chủ tịch ủy ban đối ngoại của tòa thượng phụ Moscow đã mời gọi tất cả các Kitô hữu gắn bó với truyền thống tông đồ hãy cùng nhau tìm ra một lập trường chung về tất cả những vấn đề hiện tại của xã hội loài người. Theo vị giám mục chính thống này, sự đồng thanh nhất trí của các tín hữu Kitô trong lĩnh vực xã hội sẽ giúp mở ra một cuộc đối thoại đích thực với các tôn giáo khác cũng như những người không có tôn giáo. Trong bài diễn văn khai mạc của hội thảo, Đức Hồng y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux, nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thượng phụ chính thống Nga Alexis Đệ Nhị. Theo Đức tổng giám mục Bordeaux, thành quả của chuyến viếng thăm này chính là cuộc đối thoại giữa các giáo hội tại Pháp và Nga. Trong bài thuyết trình, cha Roland Minerat, thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế và Ủy ban Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống, đã nhấn mạnh rằng học thuyết xã hội của giáo hội không phải là phần phụ thuộc trong giáo huấn của giáo hội, mà là thành phần của sứ điệp Kitô giáo và việc loan báo tin mừng. Theo cha Minerat, học thuyết xã hội của giáo hội có tính phổ quát bởi vì đặt nền tảng trên luật tự nhiên. Do đó, học thuyết này có thể mở ra cuộc đối thoại với các tôn giáo và triết thuyết khác. Nhà thần học này cũng nhấn mạnh đến mối dây liên kết giữa tự do và đạo đức. Ngài khẳng định rằng, không thể có tự do thực sự nếu không có luân lý. Tin Roma, hội nghị quốc tế đầu tiên về mục vụ di dân và tị nạn khai diễn tại Roma. Với chủ đề Trong Chúa Kitô và cùng với giáo hội phục vụ những người vô gia cư, hội nghị quốc tế đầu tiên dành cho các nhân viên làm việc mục vụ cho người di dân và tị nạn, do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và tị nạn tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 11, đã quy tụ khoảng 50 đại diện từ 28 quốc gia trên thế giới. Trong một thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cho biết hiện trên khắp thế giới có khoảng hơn 1 tỷ người vô gia cư. Họ là những người không có nơi ở nhất định hoặc không có nơi cư ngụ. Trong những thành phố lớn, người ta ước tính có đến 100 triệu trẻ em đường phố và hàng triệu em khác đang sống trong các khu ổ chuột. Mỗi ngày có đến 50.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, chết vì khốn khổ, đặc biệt vì sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm và những điều kiện vệ sinh tồi tệ. Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn tuyên bố, giáo hội không thể làm ngơ trước một tình trạng bi thảm như thế. Trong thực tế, tại nhiều nơi trên thế giới, giáo hội đã đưa ra nhiều sáng kiến giúp đỡ những người vô gia cư, cũng như đã hợp tác với các chính phủ để đáp ứng với những nhu cầu thay đổi của những người không có nơi cư ngụ nhất định. Tại hội nghị vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cũng đưa ra những định hướng cho công tác mục vụ đường phố, một cách cụ thể tìm cách đáp ứng với những nhu cầu căn bản của những người vô gia cư và tìm những chiến thuật mới để thăng tiến phẩm giá và giá trị con người. Tin Hàn Quốc, các tổ chức bác ái hoạt động tại Bắc Hàn khẳng định rằng sự trợ giúp bác ái cho Bắc Hàn là con đường dẫn đến thống nhất hai miền. Phát biểu tại hội nghị với chủ đề Đời sống Kitô và sự trợ giúp cho Bắc Hàn diễn ra tại thành phố Suji, Nam Hàn, Linh mục Paul Hung, thư ký của Ủy ban Giám mục Hòa giải dân tộc Triều Tiên, đã nói rằng sự trợ giúp cho Bắc Hàn dựa trên bác ái Kitô giáo là yếu tố huyết mạch cho việc tái thiết giáo hội tại Bắc Hàn. Về phần mình, ông Kim Jeong-soo, giám đốc của tổ chức trợ giúp nhân đạo và hợp tác thuộc Bộ Thống nhất Nam Hàn khẳng định rằng nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Bắc Hàn là do sự đình trệ về kinh tế. Ông Su tiên đoán rằng, trong năm tới, vì trận lụt hồi tháng 8 vừa qua, Bắc Hàn sẽ phải thiếu thốn lương thực trầm trọng. Một tham dự viên hội nghị là Linh mục Kim Hung cho rằng, sự trợ giúp cho Bắc Hàn vừa là một nghĩa vụ đối với người tín hữu Kitô, vừa là một khía cạnh thực tiễn trong việc chữa lành và giải quyết xung đột giữa hai miền. Cha Damian Kim Dung Nam, giáo sư thần học Kinh Thánh tại Đại học Công giáo Nam Hàn nói rằng, Thiên Chúa là đứng khơi dậy sự hòa giải. Sự hòa giải của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô là nền tảng cho mọi sự hòa giải. Các tín hữu Kitô cần phải khiêm tốn đón nhận sự hòa giải như một ân huệ của Thiên Chúa. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm ngày thứ ba vừa qua, 27 tháng 11, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã cứu xét đơn tố cáo của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople của Giáo hội Chính thống về việc nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã trút quyền sở hữu của giáo hội. Cụ thể, Tòa Thượng phụ đòi nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ phải trả lại một khu nhà mồ côi của giáo hội mà nhà nước đã tịch thu vào năm 1996.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha dịp khai mạc mùa vọng.
Lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 1 tháng 12 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1 trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng. Ngài mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống niềm hy vọng Kitô. Hiện diện trong buổi hát kinh có đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc lời Chúa trong giờ kinh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mùa vọng là thời gian thuận tiện để tái khám phá một niềm hy vọng không mơ hồ và ảo tưởng, nhưng chắc chắn và đáng tin cậy. Vì niềm hy vọng ấy có căn cội sâu xa nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, là đá tảng ơn cứu độ của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp thứ hai của Ngài, được công bố hôm thứ Sáu, 30 tháng 11 năm 2007, về niềm hy vọng Kitô. Và Ngài mời gọi mỗi tín hữu và cộng đoàn hãy đọc và suy niệm về thông điệp này, để tái khám phá vẻ đẹp cũng như sự sâu xa của niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngay từ đầu, như Kinh Thánh Tân Ước và các thư của Tông Đồ cho thấy, niềm hy vọng mới làm cho các tín hữu Kitô khác biệt với các dân ngoại bấy giờ. Trong thư viết cho các tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nhắc nhở họ rằng, trước khi tin nhận Chúa Kitô, họ đã sống không có hy vọng và không có Thiên Chúa trong trần thế này. Cách nói này ngày nay có tính chất thời sự hơn bao giờ hết, để chỉ trào lưu ngoại giáo thời nay. Chúng ta có thể nói về chủ thuyết hư vô ngày nay đang làm hao mòn niềm hy vọng trong tâm hồn con người, khiến họ nghĩ rằng trong họ và chung quanh họ chỉ có hư vô hiển trị, không có gì trước khi sinh ra và cũng chẳng có gì sau khi chết. Trong thực tế, nếu thiếu Thiên Chúa thì cũng chẳng có niềm hy vọng. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha mô tả mùa vọng như một thời điểm mới Chúa ban cho nhân loại để tất cả đạt tới chỗ nhận biết Chúa. Đó cũng là ý nghĩa năm phụng vụ mới đang bắt đầu. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa, đấng muốn tái tỏ mình ra trong mầu nhiệm Đức Kitô qua lời Chúa và các bí tích. Qua giáo hội, Chúa muốn nói với nhân loại và cứu vớt con người ngày nay. Chúa thực hiện điều đó khi đến gặp con người để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Luca đoạn 19 câu 10. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, niềm hy vọng Kitô có tính chất đối thần, nghĩa là có Thiên Chúa là nguồn mạch, là sự đỡ nâng và là cùng đích. Thật là an ủi biết bao, vì đấng sáng tạo nên tôi, đặt trong tinh thần tôi một phản ánh ước muốn sự sống của Ngài cho tất cả mọi người. Mỗi người đều được mời gọi hy vọng, đáp lại sự mong đợi của Chúa đặt nơi họ. Đó là một sự tín thác được phản ánh nơi tâm hồn những con người bé nhỏ, khiêm hạ. giữa bao nhiêu khó khăn và vất vả. Họ dấn thân mỗi ngày, chu toàn những điều thiện bé nhỏ, nhưng có giá trị lớn lao trước mắt Thiên Chúa. Trong gia đình, nơi làm việc, tại trường học và các môi trường khác của cuộc sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Tri thức khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nhà vật lý học nổi tiếng John Polkinghorne, người đã từ bỏ chức giáo sư tại Đại học Cambridge để làm mục sư Anh giáo, đã đưa ra sự khác biệt giữa sự hiểu biết khoa học và niềm tin qua ghi nhận như sau. Khoa học tích lũy sự hiểu biết qua thời đại. Người sau hưởng nhờ sự hiểu biết của người đi trước. Phải có một Ptolemy, Galilei, Copernicus, rồi mới có một Newton và Einstein. Tất cả các nhà khoa học này đều xây dựng sự hiểu biết và suy tư của mình dựa trên sự hiểu biết của những người đi trước. Càng về sau, sự hiểu biết về khoa học của con người càng nhiều và càng tinh vi hơn. Ngày nay, một nhà khoa học bình thường cũng có thể có một quan niệm về thế giới vật lý chính xác hơn nhà bác học Newton. Sự hiểu biết khoa học của một em học sinh tiểu học của thời đại có khi còn nhiều gấp trăm lần túi khôn của một nhà bác học ở thế kỷ thứ 19. Nhưng sự hiểu biết về Thiên Chúa, tức niềm tin, lại tiến triển theo một cách thế hoàn toàn khác hẳn. Mỗi một cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa đều là một cuộc gặp gỡ cá vị và độc nhất vô nhị, cũng giống như bất cứ một sự gặp gỡ nào giữa hai cá nhân. Một nhà thần bí hay một người nông dân thất học cách đây hàng chục thế kỷ có thể có một sự hiểu biết về Thiên Chúa sâu sắc hơn một nhà thần học của thế kỷ 20. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Tiếp xúc, tác giả Carl Sagan tưởng tượng ra một câu chuyện như sau. Các chính phủ trên thế giới bỏ ra gần 3 tỷ Mỹ kim để gửi một thông điệp lên một thế giới khác. Câu chuyện đã được dựng thành phim mang cùng một tựa đề. Sứ giả được các chính phủ gửi đi để liên lạc với thế giới khác là một nữ bác học do nữ tài tử Jodie Foster thủ diễn. Trong cuốn phim, người ta thấy nữ bác học Jodie Foster đã bắt liên lạc được với thế giới khác. Nhưng khi trở về trái đất, câu chuyện của bà lại bị các nhà khoa học khác chế giễu. Dân chúng thì trái lại hân hoan chào đón bà. Nhiều lúc, các tín hữu Kitô cũng nói rằng họ đã có những gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với đấng tạo hóa. Nhưng chắc chắn đó không phải là loại tiếp xúc mà các nhà khoa học nhắm tới khi họ nói về một thế giới khác. Trong cuốn phim Tiếp xúc, nữ bác học Judy Foster đêm ngày miệt mài trong một phòng kín được nối liền với không gian qua một đĩa antenna khổng lồ. Cho đến một hôm, bà bỗng nghe được một âm thanh kỳ lạ từ thế giới khác. Bà tuyên bố đã liên lạc được với thế giới ấy. Một số tín hữu Kitô cũng có lúc hô lớn lên như thế, họ đã gặp gỡ Thiên Chúa. Kỳ thực, đó là một kinh nghiệm hoàn toàn cá nhân và chủ quan. Sự tiếp xúc, gặp gỡ và hiểu biết ấy chẳng có thể truyền đạt cho người khác. Thiên Chúa vẫn mãi mãi là đấng xa lạ và xa vời với con người. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng con người để con người nhận biết và yêu mến Ngài, lại không xuất đầu lộ diện một cách công khai, để con người có thể tiếp xúc và gặp gỡ Ngài một cách nhãn tiền? Nếu quả thật Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự để con người có thể tìm kiếm và đạt đến Ngài, tại sao Ngài không xuất hiện tỏ tường cho con người? Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc được rất nhiều câu chuyện, trong đó Thiên Chúa xuất hiện hầu như tỏ tường. Ngài hiện ra chuyện vãng với nguyên tổ Adam và Eva. Ngài làm cho bụi gai cháy hồng để ông Môi-se nhận ra sự hiện diện của Ngài. Ngài cho núi non chuyển động để con người nhận ra Ngài. Ngài cho sao trời và các tầng mây tường thuật vinh quang của Ngài. Ngày nay, xem ra thế giới siêu nhiên như hoàn toàn biến mất. Con người chỉ còn lại một mình với cõi hữu hình. Nỗi khao khát về Thiên Chúa, ước vọng được tiếp xúc với Thiên Chúa hay thế giới vô hình, niềm mong ước được gặp người cha bên kia thế giới vẫn mãi mãi còn đó, nhưng chẳng bao giờ được thỏa mãn. Những ai trong chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất, với tấm thân được bao bọc bởi làn da, vẫn mãi mãi ước muốn được Thiên Chúa đến gặp gỡ ngay trong thế giới này. Tại trung tâm Thánh Mẫu Guadalupe bên Mexico, mỗi ngày có không biết bao nhiêu khách hành hương đến cầu nguyện, khấn xin với Đức Mẹ, nhưng cũng không thiếu những người hiếu kỳ đến đó để nhìn thật kỹ vào bức ảnh của Đức Mẹ đã được in lên chiếc áo choàng của người thổ dân tên là Juan Diego hồi năm 1531. Người ta cố gắng nhìn vào ánh mắt của Đức Mẹ để xem chân dung của người thổ dân có được in hình vào trong ánh mắt ấy không. Một số khác lại cố lục lạo trên vành áo của Đức Mẹ để xem bài diễm tình ca có thực sự được in lên trên đó không. Quả thật, con người bằng xương bằng thịt của chúng ta luôn đi tìm kiếm những cái hữu hình. Chúng ta muốn thấy tận mắt điều vô hình. Chúng ta muốn kéo thế giới siêu nhiên xuống tận thế giới vật chất hữu hình của chúng ta. Năm 1999, một bức chân dung của Chúa Giêsu bỗng nhiên xuất hiện trên mặt tiền bằng kính của một cao ốc tại bang Florida, Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, từ khắp nơi dân chúng đổ xô về để xem cho bằng được bức chân dung ấy. Là những con người bằng xương bằng thịt, chúng ta dễ mất kiên nhẫn với những gì không xuất hiện theo đúng tiêu chuẩn kích thước của thế giới hữu hình của chúng ta. Vào năm 1950, ông Alan Turing, một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực điện toán và trí khôn nhân tạo, đã nêu lên câu hỏi, máy điện toán có thể suy nghĩ không? Ngày nay, dường như các chuyên gia trong lĩnh vực điện toán đã mang lại cho chúng ta câu trả lời khẳng định. Trí khôn nhân tạo đã tiến đến độ máy điện toán có thể đánh bại những tay đánh cờ vô địch thế giới. Khoa học và kỹ thuật tiến bộ với một tốc độ làm cho chúng ta chóng mặt. Con người thời đại tưởng mình có thể và phải tiếp xúc được với thế giới vô hình. Rồi ra, nếu Thiên Chúa hiện hữu, thì Ngài cũng phải là đối tượng của quan sát và kiểm chứng mà thôi. Một Thiên Chúa như thế sẽ không còn là Thiên Chúa của niềm tin Kitô nữa. Các tín hữu Kitô tin rằng Thiên Chúa cũng có tất cả những đặc tính của một nhân vị, như là hoàn toàn ở bên ngoài dự đoán và chiếm hữu của con người. Ngài không phải là một thứ máy điện toán mà để ra lệnh, con người chỉ cần bấm vào bàn phím. Ngài hoàn toàn ở bên ngoài mọi thứ kiểm chứng của con người. Thật ra, không phải con người có thể đạt tới và chiếm hữu Thiên Chúa cho bằng chính Ngài là đấng chiếm hữu con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nội dung thần học của Kinh Nguyện Thánh Thể thứ hai. Trọn cả Kinh Nguyện Thánh Thể thứ hai xoay quanh mầu nhiệm Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể gợi ngay ý tưởng phụng sự tư tế của Chúa Kitô và của chúng ta. Trong Kinh Thánh, tư tưởng phụng sự bắt nguồn từ khung cảnh phụng vụ. Dân Thiên Chúa phải phụng sự Ngài bằng việc thờ phượng. Nhưng dần dần, qua thời gian, việc thờ phượng ấy trở nên như một thứ hình thức trống rỗng. Bởi vậy Thiên Chúa, qua các tiên tri, tìm cho mình một dân tư tế mới và một con người phụng sự mới. Mẫu người đầy tớ ấy, nơi sách tiên tri Jeremiah, chương 17 câu 13-18, và chương 15 câu 10-21, và chương 11 câu 18-23. Mẫu người đầy tớ ấy lúc đầu biểu lộ nơi một tập thể, một nhóm người còn sót lại. Tiên tri Isaiah, chương 42 câu 1-4, chương 49 câu 1-7, chương 50 câu 4-11, và 52 câu 13-53. Dần dần kết tinh nơi một cá nhân duy nhất. Bằng sự đau khổ, người đầy tớ ấy đạt được một giao ước với Thiên Chúa, vì người đẹp lòng Thiên Chúa. Là con Thiên Chúa, con rất yêu dấu. Người đã chịu đau khổ thay cho bao nhiêu người? Sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 12. Chúa Kitô đã thi hành việc phụng sự tư tế trọn hảo nhất, sự thờ phượng trong tinh thần. Sự tuân phục của người trở thành mẫu gương cho mọi việc thờ phượng cho tất cả các anh chị em noi theo. Kinh Nguyện Thánh Thể dùng rất nhiều động từ diễn tả việc Chúa Kitô thi hành việc phụng sự tư tế, trong sự tuân phục, trong sự tự hủy. Thư Philippe, chương 2, câu 7. Người là ngôi lời hằng sống, đã tạo dựng muôn loài, được sai đến, đã nhập thể, được sinh ra để chu toàn thánh ý Chúa Cha, đã giang tay chịu khổ hình, tự ý nộp mình trên thập giá. Cũng trong Kinh Nguyện Thánh Thể thứ hai, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã nhận cho chúng ta hầu cận trước nhan Ngài để phụng sự Ngài. Phụng sự khi tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô và dâng lên Chúa Cha hy lễ thập giá. Việc phụng sự ấy còn bao hàm sự thờ phượng trong tinh thần bằng việc tuân phục, bằng chính đời sống hòa theo gương của Chúa Kitô, được hoàn tất nơi bí tích Thánh Thể. Chúng ta là dân tộc thánh thiện, được gầy dựng trong sự tuân phục của Chúa Kitô. Chúng ta kết hợp vào cái chết của người nhờ phép rửa, và chúng ta được kiện toàn trong đức mến. Do đó chúng ta luôn luôn được đẹp lòng Chúa và gọi được là con yêu dấu của Ngài. Chúng ta có quyền xác tín dựa vào niềm hy vọng sống lại, cũng như các Kitô hữu an nghỉ với lòng tin tưởng nơi lòng linh tuất của Thiên Chúa. Đứng sẽ biến đổi họ và thu nhận họ cùng với Chúa Kitô để cử hành việc phụng sự tư tế trong thánh cung trên trời, nơi họ sẽ hưởng ánh sáng thiên nhan Chúa và ca ngợi tôn vinh Chúa. Kinh nguyện bắt đầu bằng lời tạ ơn Chúa Cha nhờ Chúa Kitô là con và là đầy tớ yêu dấu. Khi chúng ta tưởng niệm việc phụng sự của Chúa Kitô, chúng ta đừng nên quên rằng chính chúng ta, Hội Thánh, cũng thi hành việc phụng sự của chính chúng ta trong thánh lễ Misa. Bởi đó chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì cho chúng ta được phụng sự Ngài, dĩ nhiên nhờ qua trung gian của Chúa Kitô. Thánh thể là dấu hiệu bí tích của việc phụng sự Thiên Chúa do Chúa Kitô và do Hội Thánh cùng với Chúa Kitô. Thánh thể là hy lễ của Chúa Kitô, con yêu dấu của Chúa Cha, hằng yêu thương Hội Thánh và kiện toàn Hội Thánh trong đức mến. Do đó, đặc điểm thứ hai của kinh nguyện thánh thể thứ hai là tình yêu, ca tụng tình yêu. Lời phúc âm, như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu thương các con, nói lên cả một chuỗi tình thương bắt đầu bằng việc Chúa Cha quá yêu thương chúng ta, đến nỗi đã sai con của Ngài là Ngôi Lời đến làm đấng cứu thế và chuộc tội chúng ta. Ngôi Lời là con yêu dấu đã làm người, để tình yêu mà Cha yêu người cũng ở nơi chúng ta, và để chính Ngài ở giữa chúng ta, và để chứng minh rằng không có tình yêu nào thấm thiết hơn là tình yêu của người hiến mạng sống cho các bạn hữu của mình. Chúa Kitô đã giang tay chịu khổ hình. Cử chỉ đó đã gắn chặt một cách sống động thái độ bền bỉ của Chúa Kitô với dân người. Suốt ngày, ta đã giang tay hướng về một dân phản động và chai đá. Sách Tiên tri Isaiah chương 65 câu 2. Nhưng người vẫn cứ nhất mực. Giao ước trong máu người là giao ước chung kết, là máu tân ước vĩnh cửu. Cũng lòng yêu thương đó đã sai Chúa Thánh Thần tình yêu xuống, vượt quá mọi dự đoán của các tiên tri. Thật vậy, thánh thể chứa đựng Thánh Thần Chúa. Khi chúng ta thông phần mình vào máu Chúa, chúng ta hấp thụ tinh thần mới, thay thế cho con tim chai đá bằng một quả tim bằng thịt. Chỉ với những hòn đá sống động mới có thể hợp nhất với nhau trong Hội Thánh, nhờ có Chúa Thánh Thần kiện toàn trong đức mến. Sự hợp nhất giữa các người Kitô là một hồng ân của Chúa Thánh Thần và là một hiệu quả của Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thưa với Thiên Chúa Cha, Abba, Lạy Cha, là đứng đã làm cho các thánh sống đẹp lòng Chúa, cũng đem cho chúng ta lòng thương xót, để chúng ta đồng hưởng sự sống đời đời, nơi chúng ta sẽ cùng với Chúa Kitô cất hát bài ca dâng lên Chúa Cha. Thánh thể còn hoàn tất nơi chúng ta mầu nhiệm chết đi và sống lại trong Chúa Kitô. Kinh nguyện thánh thể thứ hai nhắc nhở nhiều lần sự đối chọi ấy. Người phá hủy sự chết và tỏa bày sự sống lại. Thánh thể loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Theo quan niệm Kitô giáo, cái chết là hiệu quả của tội lỗi nơi Adam, còn sự sống là gia nghiệp dành cho những ai tin vào Chúa Kitô chiến thắng cái chết. Và chính người là sự sống, tuy đã trải qua cái chết. Trong kinh nguyện thánh thể thứ hai, có sự đối chọi giữa cái chết của con người và của Chúa Kitô. Cái chết của con người tuân theo định luật tự nhiên, tội lỗi, phân ly, chia rẽ. Còn Chúa Kitô, lời hằng sống, đã nhập thể làm người, sinh ra, chấp nhận những giới hạn của thân phận con người. Thánh Phaolô nói, người tự hủy và đã chết, nhưng là để phá hủy sự chết. Không ai dám khoe rằng, họ đã cất mạng sống của Chúa Kitô đi, nhưng chính người đã tự hạ mình ban sự sống ấy. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, nơi người, sự sống và phục sinh là một. Chúa Kitô trở nên chủ sự sống của mình và là người đã một lần hiến mạng khi tự ý nộp mình để cho thế gian được sống. Qua cái chết của Chúa Kitô, chúng ta được cứu thoát và được chuộc tội. Chúng ta được gọi tham gia vào Hội Thánh do người tụ tập, nơi mà chúng ta nhận những hồng ân nơi lòng thương xót và thông phần sự sống vĩnh cửu. Chúng ta thấy tiến trình của sự sống chính là sự sống của Chúa Kitô mà chúng ta đã thông phần lúc chịu phép rửa, và sự sống đó được kiện toàn trong thánh thể. bánh sự sống, chén cứu độ muôn đời. Khiến chúng ta cùng sống với Chúa Kitô, sự sống ấy sẽ được phát triển hoàn toàn khi chúng ta được vào hưởng tôn nhan Chúa, khi chúng ta cùng với Người ca khúc tạ ơn Amen bất diệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh Tân Ước ít nói đến chính trị quốc tế, các cuộc chiến và các vua. Trái lại, nó trình thuật lịch sử cuộc sống của những người tầm thường, nhưng ghi đậm hình ảnh của một vị thầy vĩ đại là Đức Giêsu Kitô thành Nazareth. Các lời nói và cử chỉ của Người với các hiệu quả của chúng chiếm đa số chỗ trong các tác phẩm Tân Ước. Đó là một lịch sử chỉ kéo dài gần 100 năm, vì thế ngành khảo cổ cũng không có nhiều chỗ để minh giải và bổ túc cho các tác phẩm Tân Ước khác với các tác phẩm thời Cựu Ước. Tuy có các hạn hẹp như thế, nhưng ngành khảo cổ Tân Ước đã có các khám phá khá quan trọng. Quan trọng nhất là thành Jerusalem thời vua Herode. Như đã biết, vua Herode không phải là người Do Thái, nhưng gốc Moabit, là dân tộc rất là thù nghịch với người Do Thái. Do các sắp xếp khéo léo của thân phụ là Antipate, Herode được đế quốc Roma đặt làm vua người Do Thái năm 37 trước công nguyên. Để lấy lòng người Do Thái, nhà vua cho sửa sang và xây cất nhiều công trình nhằm biến Jerusalem trở thành một thành phố huy hoàng tráng lệ chừng nào có thể. Nhờ quyền bính và các tương quan với đế quốc Roma, cũng như địa vị tôn giáo của mình, nhà vua khiến cho Jerusalem trở thành phồn thịnh. Các cuộc đào bới khảo cổ do các chuyên viên Israel hướng dẫn từ năm 1967 đã đưa ra ánh sáng một vài di tích chứng minh cho sự giàu sang và phồn thịnh của thời Tân Ước. Trong khu phố cổ của thành Jerusalem, người ta đã tìm thấy các căn nhà xây bằng gạch với các phòng hướng ra sân trong. Chúng đã bị tàn phá năm 70 sau công nguyên, khi thành Jerusalem rơi vào tay người Roma do Tito, con hoàng đế Vespasiano chỉ huy cuộc đánh chiếm. Giữa các vật dụng bị đốt phá, có các đồ gốm và vật dụng thường ngày bị bể gãy. Các vật dụng được chế tại địa phương, cũng như các vật dụng nhập cảng, đều có các kiểu rất là đẹp và thanh lịch. Các vật dụng của người giàu gồm các chất liệu quý như thủy tinh, bình và chén bằng đá, không bị luật thanh tẩy của Do Thái chi phối. Ít nhất có một gia đình đã dùng rượu mua từ Italia. Và người ta cũng tìm thấy các bình bằng đất sét nung có khắc chữ Latin. Nền của một vài phòng trong nhà được khảm đá màu với các hình vẽ cân đối bằng đá màu đỏ, đen và trắng. Các mảnh đá gắn tường được sơn vẽ các hình kiến trúc và hoa giả cầm thạch. Các nhà có bể chứa nước dưới lòng đất. Nước mưa được hứng từ mái rồi cho chảy theo các đường mương vào bể chứa. Ngoài ra cũng có các bồn tắm. Một bài bồn tắm được dùng cho lễ nghi thanh tẩy. Người ta cũng tìm thấy một quả cân bằng đá có khắc tên chủ nhân là Ba Catros, có lẽ cũng là chủ của căn nhà. Theo một truyền thống thì gia đình Catros đã lạm dụng quyền bính và giao cho bà con dòng họ các chức vụ phục dịch trong đền thờ. Một vài người giàu được nhắc tên trong các phúc âm có lẽ cũng đã sống trong các căn nhà sang trọng loại này. Một trong các công trình xây cất nổi tiếng của vua Herode là đền thờ Jerusalem. Nhà vua cho nới rộng sân đền thờ, nơi mực đất của đồi bắt đầu xuống thấp. Các bức tường bọc bên ngoài để giữ đất vẫn còn có thể trông thấy ngày nay. Chỗ cao nhất là 47 mét. Một phần bức tường gọi là bức tường khóc, nơi tín hữu Do Thái hàng ngày tới cầu nguyện, than van khóc lóc, đặc biệt là trong ngày Sa-bát và các ngày lễ lớn, là một phần còn lại của bức tường do vua Herode cho xây năm 19 trước công nguyên. Bắt đầu từ năm 1967, các nhà khảo cổ Israel đã đưa ra ánh sáng một vài lớp thấp nhất của bức tường bằng đá đã bị hư hại nhiều với thời gian. Người ta đã tìm thấy các phiến đá rơi từ phần trên của bức tường, bao gồm cả phần cao nhất, với các hình vẽ chạm trổ trang hoàng. Các tảng đá còn nằm nguyên tại chỗ, có tảng dài tới 10 mét. Ở mạn cực nam của khu vực đền thờ, có một con đường lát đá dẫn đến một cầu thang dẫn lên trên sân dành cho người ngoại giáo qua một cửa kép có hai vòng cung. Về mạn tây, con đường này đi ngang qua dưới một khải hoàn môn lớn, chống đỡ lối từ đền thờ, đi ngang qua thung lũng, ngăn cách đền thờ với mạn tây của thành Jerusalem. Nền của khải hoàn môn này được trông thấy trong các bức tường của đền thờ. Sau khi đưa ra ánh sáng các tảng đá của chân cột thứ nhất, các nhà khảo cổ có thể tính kích thước tầm xa của nó. Cũng có một cầu thang dọc theo chân cột dẫn xuống thung lũng. Các khám phá trên đây cho phép có một cái nhìn chính xác hơn về phía ngoài của đền thờ thời vua Herode. Bức tường do nhà vua cho xây bọc chung quanh mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob ở Hebron, miền nam Palestina, cũng là một thí dụ điển hình khác nữa, chứng minh cho sự đồ sộ của các công trình xây cất này. Bức tường này hiện nay vẫn còn tồn tại hầu như nguyên vẹn. Từ đền thờ của vua Herode còn lại một mảnh đá được khám phá ra cách đây hơn một thế kỷ và được lưu giữ tại Bảo tàng Viện Istanbul, vì hồi đó Jerusalem vẫn là một phần đất thuộc đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mảnh đá có khắc chữ Hy Lạp. Một mảnh đá khác tương tự cũng đã được tìm ra mới đây tại Jerusalem với các chữ sơn mực đỏ. Đó là yết thị cấm những người không phải gốc Do Thái vượt qua hàng rào vào các sân trong dành cho tín hữu Do Thái, nếu không sẽ bị án tử. Ông Giuse Flavio, sử gia Do Thái, thuộc thế kỷ thứ nhất, và các học giả khác khẳng định rằng đền thờ do vua Herode xây cất có bốn sân. Sân thứ nhất gọi là sân của người ngoại giáo ở ngoài cùng, ai cũng có thể vào, trong khi các sân bên trong nữa chỉ dành cho tín hữu Do Thái. Có một hàng rào thấp bằng đá treo các tấm bảng khắc chữ Hy Lạp với lệnh cấm như vừa nhắc tới trên đây. Bản khắc giữ trong Viện Bảo tàng Istanbul là một trong các bảng treo chung quanh hàng rào nói trên. Chúa Giêsu và các môn đệ chắc chắn đã trông thấy các bảng yết thị bằng tiếng Hy Lạp này. Chương 21 sách Công Vụ kể lại một vụ lộn xộn do người Do Thái gây ra, vì họ nghĩ rằng Thánh Phaolô đem một người ngoại giáo vào sân trong của đền thờ. May nhờ có lính Roma tới kịp, thánh nhân mới không bị đám tín hữu Do Thái đánh chết. Sau này xem ra Thánh Phaolô coi hàng rào ngăn cách đó như hình ảnh biểu tượng cho sự phân cách giữa dân ngoại và người Do Thái. Và thánh nhân rao giảng rằng, với cái chết của người, Chúa Giêsu Kitô đã hủy bỏ sự phân cách đó. Vì vậy, yết thị ngăn cấm ấy không còn có lý do để hiện hữu nữa. Mọi người đều có thể đến với Thiên Chúa, như viết trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong thời gian giảng đạo, Thánh Phaolô hay tiếp xúc với các sĩ quan của đế quốc Roma. Một phần các sĩ quan này do Thượng viện Roma chỉ định, một phần do Hoàng đế chỉ định. Họ mang cấp bậc khác nhau và có các tước hiệu khác nhau. Lịch sử quá khứ cho thấy một vài tước hiệu được dùng trong các thành phố xác định, còn tồn tại sau này. Sách Công Vụ cho chúng ta biết một vài tước hiệu đó. Có một thời các nhà chú giải cho rằng tác phẩm của Thánh Luca là một lịch sử tưởng tượng viết sau các thư của Thánh Phaolô một thế kỷ. Nhưng khi nghiên cứu kỹ, người ta thấy Thánh Luca ghi nhận một cách rất chính xác và tỉ mỉ các tước hiệu chính thức của các sĩ quan Roma. Dĩ nhiên sự kiện này không chứng minh cho giá trị hữu hiệu hơn của sách Công Vụ đối với các tác phẩm khác của Kinh Thánh, nhưng nó chứng minh cho thấy một điều, đó là Thánh sử Luca rất kỹ lưỡng trong việc ghi chép lại những gì không quan trọng. Và sự kiện này cho phép nghĩ rằng Thánh sử lại càng kỹ lưỡng hơn nữa trong việc ghi chép các biến cố chính của cuộc đời Chúa Giêsu. Sau đây là một vài tước hiệu hay gặp trong sách Công Vụ. Ông Sergio Paulo giữ chức quyền tổng tài Antipatos tại đảo Cyprus từ năm 22 trước công nguyên trở về sau. như viết trong sách Công vụ chương 13 câu 7. Các thủ lãnh thành phố Politarkai tại Thessalonica, Công vụ chương 17 câu 6, sau này được thay thế bởi vị chỉ huy thứ nhất. Đây là điều gặp thấy trong nhiều bảng khác nhưng không gặp trong các tài liệu viết ngoại trừ sách Công vụ. Các thủ lãnh của tỉnh Asiakai tại Epheso, thủ phủ của tỉnh Roma tại Tiểu Á, Công vụ chương 19 câu 31. Các thủ phủ khác thường chỉ có một vị lãnh đạo duy nhất. Rồi viên quan lớn nhất Protos tại đảo Malta cũng được biết đến trong một bảng khắc Hy Lạp và Latin, sách Công vụ chương 28 câu 7. Liên quan tới các từ hành chánh chuyên biệt và các thói quen khác, sách Công vụ phản ánh khung cảnh xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Quan Poncio Pilato là quan hegemon, thống đốc, hay là tỉnh trưởng hoặc khâm sai Judea. Tước hiệu thái thú được dùng cho các người kế vị Pilato năm 54. Có một bảng khắc trên đá tìm thấy trong rạp hát Roma tại Caesarea, gọi quan Pilato là hegemon, prefetto của Judea, tức là thống đốc hay tỉnh trưởng hoặc khâm sai Judea. Các phúc âm và sách Công vụ ghi lại tước hiệu này bằng tiếng Hy Lạp hegemon, chứ không gọi quan Pilato là procuratore, tức quan thái thú.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, những cuộc khảo cứu y học để tìm hiểu vai trò của tôn giáo đối với sức khỏe cho thấy rằng tôn giáo có nhiều ảnh hưởng quan trọng trên sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Hơn 4% người Mỹ đi nhà thờ, chùa mỗi tuần. Gần 3/4 số người được hỏi cho biết rằng niềm tin tôn giáo tạo nền tảng cho lối suy nghĩ của họ về cuộc đời, và 95% tin vào Thiên Chúa. Hầu như mọi cuộc khảo cứu về niềm tin tôn giáo đều cho thấy rằng tôn giáo giữ một vai trò có lợi cho sức khỏe của con người. Một cuộc khảo cứu cho thấy những người có tôn giáo có huyết áp thấp hơn và ít bị những biến chứng do cao huyết áp gây ra hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Một trong những yếu tố góp phần vào việc ổn định huyết áp hẳn phải là sự bình an trong tâm hồn và cuộc sống có mục đích mà tôn giáo mang lại. Tin tưởng vào tôn giáo có vẻ có tác dụng bảo vệ chống lại sự buồn sầu và tự tử. Một cuộc nghiên cứu thực hiện trong vùng Maryland, Hoa Kỳ cho biết như sau. Những người không đi nhà thờ có khuynh hướng tự tử 4 lần cao hơn những người đi nhà thờ thường xuyên. Một bác sĩ cũng thấy trong đám dân cư ông khảo cứu, việc có đi nhà thờ hay không liên hệ rất nhiều đến tỷ lệ tự tử hơn bất cứ yếu tố nào khác, kể cả yếu tố có việc làm hay không. Với kết quả của cuộc khảo cứu kể trên, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu tìm được những bằng chứng cho rằng tôn giáo cũng có thể giúp cho con người sống lâu hơn. Một cuộc khảo cứu trên toàn nước Mỹ cho thấy người tham gia các hoạt động tôn giáo trung bình thêm được 7 năm vào tuổi thọ của họ, và với người Mỹ da đen, con số là 14 năm sống lâu hơn. Dĩ nhiên, niềm tin tôn giáo, nếu được thực hành, luôn mời gọi con người thay đổi nếp sống. Một khi bắt đầu tham gia các hoạt động tôn giáo, con người thường cùng lúc cũng chọn lựa những cách sống lành mạnh hơn như bỏ thuốc lá, giảm bớt rượu, tập thể dục, nới rộng các hoạt động xã hội, sống có kỷ luật hơn và, dĩ nhiên, ít ly dị hơn. Thêm vào đó, tôn giáo có thể giúp sức khỏe qua nhiều cách khác nữa. Bằng cách hỗ trợ tinh thần hoặc hỗ trợ xã hội, giúp cho con người nhìn những căng thẳng với một thái độ lạc quan hơn, và như vậy, bớt được những hậu quả không tốt do sự căng thẳng tạo nên. Quý vị và các bạn thân mến, bầu khí Giáng sinh luôn mang lại vui tươi và phấn khởi cho mọi người. Dù có bị thương mại hóa đến đâu, ngày lễ này cũng vẫn còn khơi dậy trong tâm hồn con người những tình cảm tốt đẹp nhất như lòng quảng đại, sự chia sẻ, tình liên đới và tình người. Những cánh thiệp viết cho nhau, những món quà trao gửi cho nhau, những cử chỉ đầy tình người ấy, dù chỉ được thực hiện mỗi năm một lần, cũng có sức hâm nóng lại những tình cảm tốt đẹp và cao quý nhất trong tâm hồn con người. Đó là món quà mà Chúa Giêsu trao tặng cho chúng ta mỗi dịp Giáng sinh về. Ngài đến để cho con người được sống và sống sung mãn. Ngài đến để làm sống dậy trong tâm hồn con người những gì là thánh thiêng và cao quý nhất. Ngài đến để mang lại cho cuộc sống con người một ý nghĩa. Ngài đến để chỉ cho con người một hướng đi. Đón nhận Ngài và đặt tin tưởng vào Ngài không đương nhiên làm cho con người được may mắn thịnh đạt và cất khỏi mọi cơ cực khổ đau trong cuộc sống. Nhưng có điều chắc chắn là niềm tin tưởng nơi Ngài sẽ là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua được mọi khổ đau và thử thách, vì cho chúng ta luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con niềm tin. Xin cho chúng con biết chia sẻ niềm tin ấy với mọi người. Xin ban cho chúng con nụ cười để mang lại hân hoan và phấn khởi cho những ai chúng con gặp gỡ. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để mang lại hy vọng cho nhiều người. Xin ban cho chúng con những lời khôn ngoan để mang lại ánh sáng cho những ai đang phải trải qua tâm tối của thử thách.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in mind.